Sếp Al Capone tập thứ 3. Với kế hoạch thịt Al Capone đã có sẵn trong đầu, John Alario mở tủ, lôi ra cây tiểu liên Tommy Gun. Nó kéo cơ bẩm, nhắc một viên đạn vào nòng súng. Tay chờ súng chuyên nghiệp luôn luôn làm vậy, để khi hữu sự, chỉ cần nhét băng đạn là bóp cò, khỏi cần mất thì giờ lên đạn hay quên lên đạn. Nó lấy một băng đạn tròn, đưa lên đưa xuống để ước lượng sức nặng. Tột, nặng như vậy thì băng đạn phải đầy ốc. Cho chắc ăn, nó dùng ngón tay ấn xuống viên đạn trong băng để đo lường sức co giãn của lò xo, rồi nhét vào túi trái của cái áo bành tù. Chưa hết, nó lấy thêm một băng nữa, cũng làm ý như vậy, bỏ vào túi phải, rồi kiểm soát cây liên thanh lại lần chót trước khi đều dù nách. Đâu đã xong, thời buổi này biết bắn liên thanh thì phải biết xài lũ đạn. Trên đời không thứ trái nào đẹp bằng trái lũ đạn. Nó nghĩ mà không phục thằng nào đã chế ra trái lựu đạn là thứ đồ chơi hữu dụng vô cùng. Hữu dụng cho cả người ném và bị ném. Rút chốt ra là ném liền thì dễ bị kẻ thù chụp rồi ném trả lại. Cũ này, nó đã có một phần bị xém chết bởi hồi mới ra nghề. Nhớ lại vẫn còn thấy lạnh gáy. Còn rút chốt mà lính quýnh để lâu quá thì cũng chết banh xác. Sừng sỏ như nó, phải canh làm sao khi trái lựu đạn ném ra vừa tới đích thì cũng vừa nghe đánh ầm một tiếng. Có muốn đưa tay ra bắt hay chạy trốn cũng không kịp. John Alario moi ra hai trái lựu đạn, sửa lại cái khóa ngay ngắn một chút cho dễ rút, rồi bỏ vào túi. Cái áo bành tô bây giờ xem chừng đã nặng lắm. Khoác cái áo nặng nề vào, John Alario ra đứng trước gương kiểm soát lại dung nhan của mình. Ngoại trừ cái phần hơi cộm cộm lú ra một chút dưới nách mà phải dân chuyên nghiệp mới nhận ra, nó coi thấy được lắm, đâu có thua gì một đại thương gia đi chơi đêm ở Chicago. Nó để ý sắc mặt mình xem thử có tỉnh như mọi ngày để làm cú này không. John Alario biết rõ đám đàn em của sếp Al Capone, chúng nó không bao giờ tin ai cả, và đứa nào cũng tinh ranh như quỷ. Một sắc mặt khác thường, một hành động thừa thãi là có thể bị lộ liền. Cũng không đến nỗi tệ, da mặt của nó hơi tái chút xíu, nhưng dưới ánh đèn thằng nào mà nhận ra. Ra khỏi phòng, John Alario hít một hơi thở dài trước khi làm những cái gì lớn. Nó có tập được một thói quen hay hít thở như vậy để giữ cho tâm hồn tỉnh táo. Vừa đi, nó vừa ôn lại kế hoạch tấn công. Để coi, nếu nó đưa được hai thằng gác hành lang đi thì công việc coi như xong một nửa. Gì chứ đứng trong bóng tối với cây Tommy Gun mà chờ địch thì đâu có kẻ nào sống sót nổi với nó, dù kẻ đó là tay côn ngoại hạng như Frenity hoặc 30 năm kinh nghiệm giao búa như sếp Al Capone. Chỉ cần một loạt thôi, tràng liên thanh đầu tiên với nhịp bắn của cây Tommy Gun thì ít nhất hơn chục viên sẽ bay ra khỏi nòng trước khi thằng khốn Frenity có dịp thò tay rờ vào súng. Nếu sếp Al Capone đứng gần đâu đó, loạt này sẽ kéo cài vào người sếp luôn. Bảo đảm nó sẽ gửi vào cái xác mập thù lù của sếp không dưới 10 viên đạn. Như mọi viên đạn dùng trong súng của John Alario, 10 viên này sẽ là loại đạn đặc biệt, đã khứa sẵn đầu, bị tống đi bởi một số thuốc đạn overboost do chính tay nó nhồi và thì sức tàn phá phải biết. Cái ngực đầy những mỡ của sếp sẽ bị nát bấy như tương là cái chát. Không chừng lại chẳng thấy máu mà chỉ thấy mỡ. Lõi mỡ của người văng tung tóe tùm lum. Sau loạt đó, John Alario dự tính thằng Frenrio sẽ nhào lên, nhưng đâu có sao, nó còn tới hai băng đạn và hai trái cà ná kia mà. Hơn nữa, tụi này biết tài bắn tiểu liên như thế, để bi vào lỗ của John Alario sức mấy dám liều mạng ẩu. Nó chỉ cần quất sụm về thằng ngu ngốc có máu anh hùng nào dám xung phong lên đầu tiên, rồi chơi hai trái cà na xuống dưới nhà là thiên hạ sẽ đại loạn, đèn đuốc tắt tối thui. Hỗn loạn như vậy, cho kẻo không thằng nào dám rượt theo nó. Vả lại, nếu sếp Al Capone bị bắn chết nhăn răng ra rồi, thì rượt theo để làm gì? Ăn cái dễ gì mà rượt theo? Lúc đó, nó sẽ thoát khỏi khách sạn Lexington này dễ dàng như trở bàn tay. Như một khách sạn... Xin lỗi... Như một khách nhàn nhã đi ăn đêm, John Alario huýt sáo miệng, hai tay thọc sâu vào túi áo bệnh tô, lầm lũi tiến về phía cầu thang nơi dẫn lên đại bản doanh của sếp El Capone. Chỉ cần một cái liếc mắt, John Alario nhận ra hai thằng gác được Frenity bố trí, một ở cầu thang và một ở cuối hành lang. Đi ngang thằng gác cầu thang, John Alario dừng lại, vừa nói vừa ngáp giặt ra cái điều đã khuya quá rồi mà Frankie Rio vẫn chưa cho đi ngủ. Còn hành lên hành xuống với cái ca đổi gác bất thường này.
Frankie ha, biểu tao lên thế mày, giọt đi kiếm cái gì ăn đi, chừng nửa đêm trở về lại.
Mặc dù mới đổi ca gác nhưng đã quen với những cái lệnh lạ kỳ quái đản của Frankie Rio, thằng gác gật đầu bỏ đi xuống, không thèm thắc mắc một câu. Mấy ngày nay đấm đá tùm lum, mệt bở hơi, phải dọt về nhà để thăm con mèo và bốc hốt một chút chứ. John Aurelio tỉnh bơ nhắn thêm.
Nhớ đừng đi lâu quá nghe cha nội. Frankie hỏi bất tử, tao không có biết đường nào mà trả lời.
Xong một thằng còn đứa đứng cuối hành lang nữa là có thể tính chuyện lớn được. Nó móc túi, rút gói thuốc, cắm một điếu vào mép, ta ta, leo hết mấy bậc thang. Tim nó bây giờ đập thình thịch, bàn tay thọc trong túi áo bệnh tô thấy đã hơi rung rung. Với bao nhiêu lăn lộn trong nghề, nó cố trấn tĩnh được ngay. Cứ rờ vào cái chất thép lạnh lạnh của trái lựu đạn trong túi là nó thấy khỏe khoắn và tư tỉnh ngay trong người. Khi thằng gác hành lang nhìn thấy John Alario, nó nhíu mày.
Ý mày lên đổi tao.
John Alario cào nhào.
Ê, sáng tới giờ bận làm à, hàng trăm việc, tính giọt về thì sếp bắt lên. Nó đúng mẹ, cả mấy ngày nay chưa sợ được cái mong đích của con đào già. Cứ cái đà này thì vợ nó cũng bỏ mình mà đi, nói gì tới đào. Mày đứng ở đây lâu chưa? Chừng vài tiếng. Bố khỉ! Sớm vậy, tại sao Frankie biểu tao lên đổi mày?
Thằng kia làm một đường nhún vai, không biết trả lời sao. John Aurelio thúc nhẹ vào hông nó.
Thôi giọt đi, Frankie bảo tao chịu trách nhiệm ngoài hành lang này.
Thế là thằng gác hành lang rút lẹ, nó khoái chí vì được nghỉ bất ngờ, vừa huýt sáo vừa nhảy hai nấc xuống thang lầu. Bây giờ trong ánh đèn mờ của hành lang chỉ còn lại một mình John Alario với cây Tommy Gun chết người trong áo bệnh tô của nó. Thấy đắng đắng trên miệng, John Alario nước nốt bọt và khám phá ra mình đã cắn nát đầu điếu thuốc lúc nào không biết. Miệng mồm nó bây giờ toàn là bã thuốc lá. À, thì ra ở những lúc thập tử nhất sinh của cuộc đời, dù đã chuẩn bị kỹ bao nhiêu, vẫn không thoát khỏi những hớ hên nhỏ. John Alario nhổ cái toẹt vào tường, đưa tay chùi miệng, rồi đứng im lặng chờ Frenity và sếp El Capone bước ra. Khi thấy phụ tá Frenity mở cửa, thọt cái đầu ra quan sát một vòng, rồi quay hướng đi nơi khác. Thằng Alario biết giờ cuối cùng của hai thầy trò El Capone đã tới, nó tà tà tiến tới đằng sau lưng Frenity. Ở ngay cái giây phút thập tử nhất sinh đó của sếp Al Capone, Frankie Rio đang ngồi trong nhà hàng với hai thằng đàn em bóng giật nảy mờ lên khi nhìn thấy thằng gác hành lang lù đù dẫn sát dù. Frankie Rio nhíu mày, cổ kim chưa có chuyện quan đường như vậy, thằng này muốn chết chắc. Nhiệm vụ phòng vệ cung điện của nhà vua là nhiệm vụ chết vẫn không được sao lãng. Làm gì lại có chuyện bỏ gác đi khơi khơi như vậy? Xưa nay dưới trướng nó có thằng nào được giao bổn phận canh gác mà lại lặn xuống nhà hàng để ăn uống một cách chết người như thế này đâu. Kỷ lực kỷ cương đi đâu hết mẹ nó rồi. Frankie Rio gầm lên.
Thằng chết đâm chết chém này, mày á làm cái phắt gì á mà dẫn xác xuống đây?
Thằng nó chân hững. Ủa, thầy chính sếp kêu thằng Tom John Tommy Gunn đến thấy tôi mà. Chỉ nghe tới đó là Frankie Rio cảm thấy toàn thân như bị điện giật. Biết ngay là thằng John Alario đang làm phản. Nhanh như chớp, nó cùng hai thằng cẩn vệ đứng dậy, rút súng chạy ao ra khỏi quán. Có em bồi cái đang lang thang bị nó ủi cho một cái ngã chổng gọng trên sàn nhà, vẫy tóc lên lòi cả quần xì liếp trắng bóc. Từ tầng dưới, nó có thể nhìn thấy John Alario với cây Tommy Gun đang tà tà tiến tới sau lưng thằng Frenity. Cả ba dùng hết tất cả sức lực của mình phóng lên như bay. Nghe tiếng chân người chạy bình bịch trên cầu thang, tinh ranh như thằng John Alario phải biết là âm mưu của mình đã bại lộ. Nó xoay người lại để vừa vặn nhìn thấy một thằng cận vệ của Frankie Rio phóng tốt lên bậc thang cuối, hai tay thủ cây tiểu liên chưa kịp bấm cò. Thằng ngô, mày chạy lên trước thì chết trước. John Alario nhảy lùi vào. Họng súng của nó khạc lửa, chỉ nghe một loạt đạn vang lên là thằng cận vệ của Frankie Rio bị đẩy bật ngửa, té ngược xuống cầu thang. Cây tiểu lương chưa kịp bắn phát nào lại quay lăn lông lóc trên sàn, ít nhất là 4 phát vô ngực. Chịu gì nổi! Đã biết tài bắn của John Alario, nên khi nhìn thấy đàn em bị ăn đạn lăn vòng vòng xuống cầu thang sau loạt súng nổ, Frankie Rio và đứa còn lại vội vàng hụp người nép theo cầu thang. Cả hai đứa, một cây tiểu liên và một cây côn 45, chĩa lên lầu bóp cò lia lịa. Bóp để cho vui, để mua thì giờ chờ phụ tá Frenity trả đũa. Có thấy nó đâu mà bắn, đạn bay rào rào gây đổ vỡ khắp nơi, nhưng đúng y như sự ước lượng của Frankie Rio, yếu tố bất ngờ của John Alario đã mất. Kể từ đây, phần chủ động thuộc về phía bên kia. Loạt đạn nổ chát chúa trong một đại khách sạn vào cái giờ nhộn nhịp vui vẻ này làm tất cả mọi người chơi bới. Các thực khách trong nhà hàng nghe tiếng súng gần quá như một cái máy hoảng hốt tranh nhau chui xuống gầm bàn. Mau nhất là mấy ông nhạc công và ca sĩ mới nhắm mắt thả hồn theo tiếng đàn như thể say sưa mê âm, say mê nghệ thuật, tưởng đã đến trời sập cũng không biết. Vậy mà chỉ sau vài tiếng súng là mấy thầy lặn mất tiêu, lặn mau hơn cả những khách hàng ở dưới, làm ai nấy ngạc nhiên vô cùng. Có gì đâu, mấy anh nhạc công này lặn mau như vậy là nhờ kinh nghiệm của bao nhiêu đêm hát sướng ở các phòng trà ở Chicago. Có ai lạ gì cái cảnh thanh toán nhau của giới giang hồ trong các tiệm ăn nhậu. Nhiều khi mới chúc nhau một ly, người kia chưa kịp uống ngụm nào là đã thấy một con chó lửa lội ra chĩa thẳng vô ngực mình. Đang còn kinh ngạc thì quanh 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 2-3 tiếng, một người ngã gục, người kia tỉnh bơ, làm hết ly rượu rồi tà tà bước đi. Quang cảnh trong nhà hàng bây giờ ngổn ngang, bàn ghế đổ tùm lum, ly tách kêu son soảng vì thiên hạ tranh nhau chạy tìm chỗ nấp. Có nhiều bà sợ quá kêu rú lên. Nhưng những tiếng súng này cũng đã cứu tử cho Frenity và sếp El Capone. Lúc ấy sếp vừa tính bước ra ngoài thì Frenity đã lẹ tay đóng ập cửa lại, đồng thời nó xoay người lại về phía sau với khẩu 45 đã nằm sẵn trong tay. Loạt liên thanh thứ hai của John Alario quạt xuống cầu thang vào hướng có ánh lửa lóe lên từ 2 họng súng. Không bỏ lỡ một giây đồng hồ, Frenity bóp liền 2 phát. Với khoảng cách gần như vậy, ít khi nào nó bắn trật. 2 phát côn 45 bắn vào giữa ngực John Alario vào đúng lúc cái thằng này cũng đương quay họng cây liên thanh trở lại tính làm thịt phụ tá Frenity. Chỉ chậm hơn Fran một chút xíu, nhưng cái chút xíu này đã quyết định cuộc đời của tay súng giang hồ. John Alario tung cây Tommy Gun lấy lần của cuộc đời anh chỉ xuống sàn, lão đảo ôm lấy vết thương nơi ngực. Rất bình tĩnh, Frank Nitti nhắm cây côn 45 vào cái khoảng ngực bê bết máu của nạn nhân, nổ thêm 2 phát nữa. Chỉ 2 phát thôi, nhưng dân giang hồ biết tài bắn của nó mà. 2 phát vào tim, viên này cách viên kia chỉ có 1 inch. Tay anh chỉ lỡ thời bị đẩy ngã chúi vào tường, trợt từ từ xuống rồi trở thành một cái xác chết bất động trên hành lang. Máu từ ngực chảy ra qua lớp áo vest, qua lớp áo bành tô, rịn xuống nền nhà. Lúc này Frank Kirio và thằng đệ tử cũng vừa phóng lên lầu, kịp nghe Frank Nitti dòm nháo nhác và gắt ổm tỏi. Ê, làm ăn như phát! Bố trí lại hết cho coi, đủ mẹ! Đóng hết mấy cái cửa ra vào cho tao! Thằng này đứng làm chi đây? Xách cây Tommy Gun của thằng này thủ cái công tắc cầu chì chính. Nổ mẹ, có cúp điện một cái là phe mình bắn nhau loạn xạ xì ngầu cho coi. Thằng nào đi đứng thấy khả nghi cứ việc bắn bò sát. Chẳng thà bắn làm còn hơn chết làm. Coi chừng cú secondary của tụi nó. Làm ăn như phát. Mày cho tụi nó đi kiếm 2 thằng chịu trách nhiệm gác hành lang. Đem lên đây cho tao, motherfucker.
Tiền miệng thằng Friend quát tháo nhặn lên. Nhưng cặp mắt cứu vợ của nó tiếp tục nhìn ngang nhìn dọc khắp nơi, khẩu côn 45 trong tay, cây cò mổ đã kéo sẵn, chỉ trực thấy có gì khả nghi là nó không ngần ngại thổi liền 2-3 phát vô bất kỳ cái gì, chẳng thà bắn lộn còn hơn là bị bắn. Chân lý của nó xưa nay vẫn là vậy mà. Frenity có vẻ giận dữ hơn là sợ hãi.
Hầu như ngay lúc đó, sếp Al Capone cũng xuất hiện ở ngưỡng cửa, gương mặt có hơi ngạc nhiên, nhưng tuyệt nhiên không thấy có một chút kinh hãi. tài của sếp cũng không thèm thủ một cây chó lửa cho cái điều ta đây cũng biết bắn súng mà lại vo ve điếu xì gà đang hút dở. Sếp lớn của dân anh chị, có gì đâu phải bắn xúc xích lên cho đàn em nó cười. Đâu phải lần đầu sếp bị địch thủ chơi những cú bất ngờ như vậy. Cuộc đời sếp là những chuỗi bất ngờ và nguy hiểm nối tiếp nhau. Nếu chết thì đã chết rồi, còn chưa chết thì có gì mà phải lo. Sếp lững thững bước tới bên cái xác của thằng John Alario, vừa đi vừa kéo những hơi thuốc dài. Khi bước tới bên cái xác chết với hai con mắt trợn trừng đầy uất hận của John Alario, sếp Al Capone có cảm giác lạnh lạnh nơi gáy. Quái lạ, xưa nay sếp đã giết hàng trăm đứa mà có bao giờ sếp thấy lạnh gáy như vậy đâu. Sếp tự nghĩ hay mình già rồi chăng? Lâu quá mình chưa tự tay bắn ai nên đâm ra thấy lạ. Mãi sau này sếp mới biết mình lạnh gáy là vì nếu không nhờ một sự tình cờ may mắn mà thằng Frankie Rio khám phá ra đứa đàn em bỏ gác đi ăn uống cẩu tả, thì sếp là người đang nằm trận mắt trên vũng máu chứ đâu phải là nó. Thôi, người ta giết nhau lúc sống, nay kẻ thù đã nằm chết dưới chân, cuộc chơi đã có kết quả thắng bại, chẳng cần phải nổi giận làm gì. Có giận là thằng còn sống nào dám cả gan chơi một cú cạn láng như vậy. Sếp ngồi bên cái xác chết cúi đầu làm dấu thánh giá, xì xầm một lời cầu kinh bằng tiếng Ý. Tuy theo đạo từ nhỏ, có lần đã giúp lễ và ở trong ca đoàn St. Michael, nhưng đã mấy chục năm chưa bao giờ đi nhà thờ và chẳng bao giờ nghe đọc kinh kệ. Bài cầu kinh của thuở ấu thơ, sếp chỉ nhớ được lẩm bẩm mấy đoạn thay kệ, nhớ khúc nào đọc khúc đó. Sếp lẩm bẩm một tràng cho hết bài kinh rồi làm dấu đứng dậy. Sau câu "A xin cho linh hồn thằng khốn nạn này được nghỉ yên trên nước Chúa, Amen" là sắc mặt của sếp liền trở lại lạnh lùng xám xịt như quỷ địa ngục, cất giọng ra lệnh cho Fenity qua hai hàm răng nghiến chặt.
Mày á, gọi qua sở cảnh sát Chicago, bảo tụi nó cho mình nửa tiếng đồng hồ dọn dẹp trước đã. Rồi hãy tới đây, mày nói với lão trưởng phòng mày Casey á, là tao bảo vậy.
Sếp giằng mạnh ba tiếng, tao bảo vậy, để cho lão trưởng phòng mày Casey hiểu được tầm mức quan trọng của cái lệnh mà sếp vừa ban ra. Sếp tiếp tục.
Tao muốn đích thằng lão tới đây để mở cuộc điều tra cho chắc ăn. Tao không muốn cái đại bản doanh này á bị bọn nhà báo đó tin tụi cảnh sát liên bang cho chết á, tới mòi móc tùm lum. Đem xác của cái thằng này thủ tiêu mất tích cho tao, dặn tụi bộ bàn và tất cả nhân viên kính mồm kính miệng, không có chuyện gì xảy ra hết, nghe rõ chưa?
Ngừng một chút, sếp nói rất nhỏ chỉ đủ cho thằng Frenity nghe.
Chắc chắn thế nào á, rồi đồng đảng của nó cũng còn có thằng trong này. Nếu khéo léo có thể bắt được, gọi thằng Frankie Rio và May vào đây gặp tao liền. Đem thêm tóm của thằng May tới tăng cường tại đây, cho tụi nó chuẩn bị sẵn sàng. Chính tao sẽ đi bắt thằng Antonio tối này.
Frenity gật đầu, nó ghi nhớ rõ ràng những lệnh lạc của sếp như một cái máy đánh tốc ký tuyệt hảo, không thiếu một chi tiết. Đám lâu la của sếp Al Capone lúc này đã có mặt đầy đủ, vây kín khu hành lang khách sạn, không để bất kỳ ai ra vào. Xác thằng John Alario và đàn em của Frankie Rio được khiêng đi rất lẹ, mau mè được một tiểu đội phòng bồi phòng lau chùi sạch sẽ trong chớp mắt. Nếu ai để ý lắm mới nhìn thấy được những dấu vết tàn phá trên tường do mấy loạt đoạn tiểu liên để lại. Nhưng ở Chicago này, ai mà thèm để ý những thứ vặt vãnh xảy ra trong đại bản doanh của sếp Al Capone, ngoại trừ mấy thầy cảnh sát, mà cảnh sát là người nhà của sếp, đâu còn phải lo. Cái hơi ngại là mấy chú cảnh sát liên bang, nhưng phải là thứ mới tin vừa được gửi xuống Hoa Thịnh Đốn mới đáng bận tâm. Còn cảnh sát liên bang mà ở Chicago lâu một chút thì cũng được xếp cho ăn ngập mặt. Còn ai dạ dột đi điều tra bậy bạ để bị cúp lương trong thời buổi kinh tế khó khăn này? Không những bị mất nguồn tài chính phụ trội mà lãng quảng còn có thể bị đi tàu suốt lắm. Làm ăn với giới giang hồ cũng như trao cuộc đời cho ma quỷ. Đâu có cái mạng, muốn đi thì đi, muốn dịa thì dị. Những người bàng quan trong khách sạn và thực khách trong nhà hàng sau khi hú hồn vì những tiếng nổ đinh tai nhức óc, thấy mình còn sống nhăn, đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh, từ từ chui ra khỏi những cái gầm bàn, vừa phủi quần áo cho nhau, vừa đấu láo loạn cào cào. Dân lui tới thường xuyên có đại khách sạn Lexington là những bác sĩ luật sư, những triệu phú, những tai to mặt bự và chính khách gộc của Chicago. Sống ở đất Mỹ vào cuối thập niên 20 này, với luật cấm bán rượu đang được chính phủ áp dụng chặt chẽ, dù ai có vote tội đến đâu cũng biết, sở dĩ mình mò đến đại tủ lầu Lexington này là để nhấm nháp chút rượu. Dĩ nhiên, đi uống rượu lậu thì không có nơi đâu được bảo vệ chặt chẽ, lại có đủ thứ rượu quý đến từ khắp nơi trên thế giới cho bằng đến cái đại khách soạn của sếp Acabon. Nói đúng hơn, đây là một tiểu bồng lai của hạ giới. Ngoài các mục rượu quý khách, nếu muốn đánh bạc thì chỉ chịu khó bước qua phòng kế bên, muốn đánh bao nhiêu và bài loại nào cũng có, từ máy kéo tiền cho đến các loại roulette, xí ngầu, vân vân. Còn nếu sau khi nhấp vài ly rượu và xem vài màn thoát y vũ, khách xem chừng đã ngà ngà cơm nhà cái ấy, vợ mãi đã chán, muốn tìm cô lạ để nhử một chút thì xin mời lên lầu. Đủ thứ gái, từ tóc nâu đến tóc vàng đến tóc đen hay tóc đỏ, từ gái Pháp đến gái Ăn Lê, gái Á Đông, khách muốn cái nào có cái đó. Nếu ai có dám có theo dõi tin tức trên báo chí, chắc cũng phải biết giới giang hồ Chicago đang đi vào thời kỳ cuối cùng của cuộc đại chiến kéo dài gần 3 năm. Vốn đã quen với những tiếng súng, những vụ thanh toán ở Chicago, người ta không coi chuyện nổ súng hôm nay là một biến cố lớn lắm. Người ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút vì súng đã nổ ngay trong đại bản doanh của sếp, nơi mà nhiều tay anh chỉ công nhận là một thánh địa, là một nơi bất khả xâm phạm. Súng đã nổ ở cung điện nhà vua, thì hoặc là vua sẽ chết, hoặc là thời đại Thái Bình đã gần hết. Đã gần đến, xin lỗi, lại càng nên ăn mừng lắm. Chỉ một lúc là đâu lại vào đó. Mấy ông nhạc công lúc xuất hiện cũng lẻ làng chẳng thua gì lúc biến mất. Ai nấy trở lại vị trí của mình, cười nói om sòm, dàn nhạc cho nổi những bản nhạc thời trang. Đoàn vũ nữ tha thước tiến ra múa may, quay cuồng khoe đít khoe vú. Rượu quý được đem ra khui âm trời để thiên hạ chúc mừng nhau thoát nạn. Vừa chết hụt, nhưng sếp Acabon chẳng thấy sợ hãi chút nào, chỉ bực mình là đã bị mất khẩu vị của bữa ăn thịnh soạn sau mừng chiến thắng ngày hôm nay. Mấy ở trên đời, dù gan lì đến đâu cũng còn đầy đủ khẩu vị để ngồi nhắm dĩa tôm hùm sau khi bị chính mình chút xíu nữa thì bị đi mò tôm. Sếp quay trở lại văn phòng Fenity theo bén gót. Khi tiếng súng liên thanh của John Alario nổ vang loạt đầu tiên, Glenn biết là đã có chuyện. Thật sự, từ lúc nhận lệnh Frankie Rio vào ngồi làm an ninh trong nhà vệ sinh này, nó đã nghĩ là đàn anh quá lo xa. Thằng chó nào dám sắc mặt vào hang cọp để ăn thua với Al Capone. Nhưng Frankie Rio thì lo sợ cái nhà bếp và cái cầu tiêu. Bởi vì suy bụng ta ra bụng người, đi thanh toán ai nó cũng giấu vũ khí và xuất hiện ở trong một trong hai cái chỗ này. Đó là sở trường của Frankie Rio, cứ tà tà thọc hai tay vào túi, bước vô nhà cầu. Lúc vào thì là một tay ăn chơi thanh lịch, lúc trở ra thì cũng vẫn là một tay chơi thanh lịch, chỉ khác là nó có cầm thêm một khẩu tiểu liên chết người nơi tay. Đến chừng tự nhiên nghe súng nổ giòn giã, Glenn mới thấy Frankie Rio đã không lo xa quá như nó nghĩ. Trong cái nghề giao búa này không có cái cẩn thận nào quá đáng hết. Glenn móc cây côn ra thủ sẵn nơi tay, nhưng chưa thèm nhúc nhích. Frankie Rio có ra chỉ thị rõ ràng là nếu nghe súng nổ, thằng nào phải ở nguyên vị trí đó, cấm không được nhốn nháo chạy loạn xọ cào cào. Đi theo Frankie Rio đã lâu, Glenn biết rõ những gì phải làm. Vào đây, mới hơn nửa tiếng, nó thi hành đúng chỉ thị cấp trên, kiểm soát quay cây súng hay trái mìn của ai nào của ai, để quên bẫy bạ trong phòng này và theo dõi tất cả những khách ra vào. Sử dụng cầu tiêu ra sao? Thực tình, ngồi bẹp dí một chỗ hơi lâu, nó có hơi buồn ngủ cho đến khi nghe loạt đạn liên thanh bất ngờ gầm lên. Nó nghe thêm vài loạt đạn nữa rồi đến mấy tiếng súng lục. Tiếng súng của ai bắn mà sao nghe điệu nghệ như của phụ tá Frenity? Không bao giờ, bắn bừa bãi, bắn tùm lum. Cứ mỗi lần đạn nổ là người te luôn luôn nghe hai phát đi đôi một lần. Tột! Phụ tá Frenity đã rút súng ra được như thế thì cũng êm chuyện. Glenn suy nghĩ, sau đó là im lặng. Kinh nghiệm cho Glenn biết cuộc chiến đã kết thúc mau lẹ lập và phần thắng thuộc về phe ta. Nếu phe ta thua thì phải còn nổ súng dài dài vì người mình nhiều quá. Bắn đến sáng mai vẫn còn đạn mà. Glenn chờ thêm 2 phút, không nghe gì thêm, bèn nhét súng vào bụng, chậm rãi mở cửa phòng vệ sinh bước ra. Đi ngang qua phòng đợi, Glenn thoáng thấy lão Mark, bồi khách sạn thâm niên và già khủ đang chăm chú vào cái ống điện thoại công cộng, điệu bộ ra vẻ hốt hoảng, sợ sệt lắm. Glenn cười thầm, đúng là dân sinh ra để làm bồi, đúng, súng đã im tiếng, có chó gì đâu mà phải đái ra quần như thế. Nhưng đi ngang lão, Glenn nghe thoáng được một câu làm nó muốn nhảy dựng người lên, câu nói bằng tiếng Ý, đúng giọng nhà quê Sicily.
Không xong đâu, lực lượng phòng thủ của El Capon đã chuẩn bị sẵn sàng, tụi nó còn kéo thêm người về đây.
Glenn không tin được lỗ tai mình. Nếu đây không phải là đàn em của Antonio gọi về báo tin cho sếp thì ai vô đây? Phóng viên báo chí đâu có giả dạng đi làm bồi mấy chục năm để săn tin tức. Còn tụi cảnh sát liên bang thì sức mấy mà thèm chơi cái trò lẩm cẩm này. Sống ở Lexington khá lâu, Glenn đâu có lạ gì lão nà già này. Cứ tưởng lão là ngu đần, bây giờ mới vỡ lẽ. Nó bình tĩnh tiếp tục rảo bước, không chậm mà cũng không mau. Có gì đâu mà phải vội vàng, đây là đại bản doanh của sếp Acabon, kiếm ra chuột mới là khó. Còn tìm thấy rồi thì chuột chạy đi đâu, điều quan trọng là phải tỉnh táo. Coi có thêm đồng lõa nào trong cái vụ này không đã, rồi làm luôn một mẻ cho tiện. Ra tới quầy rượu, Glenn thò đầu vào dặn nho nhỏ điều gì với thằng cấp tăng. Không hiểu nó nói gì mà cái ly trong tay thằng kia rung lên từng đợt. Nghe hết lời nhắn nhủ, thằng bồi pha rượu hất hải quay bóc điện thoại gọi về số phòng của sếp El Capone. Vần dạ một lúc rồi nhìn Glenn gật đầu. Glenn quay gót. Khi đám cận vệ của Frank Kirio chỉ huy dẫn lão bồi khách sạn vào trình diện sếp El Capone, lão sợ quá đến độ không còn đứng vững. Hai thằng đi bên cạnh phải sóc nách lên. Vừa nhìn thấy sếp El Capone ngồi im lặng trên ghế bành lót nhung đỏ, bên trái là Mike, bên phải là Franity, lão không cầm nổi sự sợ hãi liền té đái ra trong quần. Dòng nước tiểu ấm ấm chảy theo quần rịn từ từ xuống giày. Lão biết sếp El Capone nổi tiếng là hung thần, không những chỉ vì sếp đã giết hơn trăm mạng mà vì cách giết người của sếp tàn nhẫn và khoa học hơn thiên hạ. Sếp khoái cái cầu của người Trung Hoa mà sếp đã học lõm được lúc nhỏ: giết một thằng tức là dằn mặt 100 thằng. Phải, kê súng vào đầu mà phơ thì dễ quá, bắn 10 thằng như vậy vẫn chưa dằn mặt được một thằng. Phải giết làm sao mà những thằng còn sống khi nghe kể lại là thấy lạnh mình gỡn ráy. Xin lỗi, là thấy lạnh mình rỡn gáy. Giết như một như vậy mới đáng đồng tiền. Sếp đã từng đưa kẻ bị tử hình lên sân thượng của các nhà lầu cao chót vót rồi thấy con người ta xuống. Giết kiểu này vừa đỡ tốn viên đạn, vừa giúp cho cảnh sát dễ điều tra. Cứ phết đại hai chữ tai nạn hay tự tử vô hồ sơ là yên chuyện. Cảnh sát Chicago trước sau đã lượm được mấy chục cái xác vỡ sọ vì cái kiểu xử tử này trong trận thư hùng của các phe vừa qua. Sếp còn nhiều một thanh toán kẻ thù độc đáo hơn, tùy theo tội trạng nặng nhẹ của người bị thất thế. Giết một cách độc đáo khác của sếp là sử dụng cây baseball. Hồ sơ cảnh sát Chicago có ghi nhiều xác chết bị đánh bầm dập đến độ không còn khúc xương nào nguyên vẹn. Làm bồi ở Lexington gần 10 năm, lão đã nghe quá nhiều, không ngờ rằng hôm nay lại đến phiên mình. Không để lộ phản ứng, sếp El Capone đứng dậy tiến về phía lão, tay cầm ly rượu.
Mark, lão đừng có lo lắng gì hết. Lão biết tại sao tụi nó bắt lão lên đây hòng.
Lão Mark không nói ra hơi, liêu liếu gật đầu, chỉ trực, đón một cú giọng như trời giáng vào mặt. Nhìn cái bàn tay hộ pháp của sếp với những bắp thịt nổi lên cuồn cuộn ở bắp thịt thì biết sức mạnh của sếp cỡ nào. Không chừng dám bay mất tiêu hàm răng lắm. Lão mắt ú ớ không nói nên lời. Nhưng rất điềm đạm, sếp thong thả tới gần bên lão, chỉ vào cái vũng nước tiểu nhỏ dưới chân.
El Capone không phải như người ta đồn bậy bạ đâu. Lão thấy không, lão đái trong quả phòng tôi mà tôi có nói cái gì đâu.
Sếp quay nhìn Franity.
Mày à, lấy cho ông Mark một ly cô nhắc hảo hạng để ông ta tỉnh táo nói chuyện với tao coi.
Nhận ly rượu trong tay Franity, dù đã dùng cả hai tay và cố gắng hết sức, cái ly trong tay lão rung lên bần bật, rượu văng tung té ra ngoài ướt đẫm cả áo. Khi đưa lên tới miệng, ly rượu chỉ còn phân nửa, lão làm một hơi cạn sạch. Lão cần chút men rượu để chiến đấu với nỗi sợ hãi. Sếp El Capone lộ vẻ hài lòng. Trận đánh cuối cùng với Antonio coi như xong một nửa. Lâu năm trong nghề, sếp biết người như lão Mark khỏi cần tra tấn cũng moi được tất cả mọi chuyện. Cái cần nhất bây giờ là phải làm cho lão bình tĩnh thêm chút nữa. Nếu sợ quá, có thể lão quên nhiều chi tiết quan trọng rất cần thiết cho cuộc phản công của sếp. Chờ cho lão Mark uống hết ly rượu thứ hai, sếp El Capone ra dấu cho lão ngồi xuống ghế. Lão ngồi sát bên cạnh, nói bằng một giọng điều điều nhưng âm u và lạnh lùng như tiếng vọng ra từ đáy vực sâu của tử thần.
Chắc lão biết thằng El Capone này chứ? Thằng này xưa nay đã từng giết hàng trăm mạng người rồi. Lão biết tại sao thằng này xuống tay mà không bao giờ hối hận hay sợ xuống địa ngục không? Lý do rất đơn giản. vì thằng này giết để sống còn. Lão biết nghề của thằng này á, sống bằng súng đạn mà. Nếu thằng này không giết người ta, thì người ta sẽ giết. Đơn giản lắm. Nói thật với lão, nếu không cần thiết, thì một con gà thằng này cũng không nỡ làm thịt. Lão hiểu ý thằng này, muốn nói cái gì không?
Hiểu, chứ sao lại không? Lão Mark im lặng lắng tai nghe, hai ly cô nhắc.
Và thái độ ôn tồn của sếp Al Capone làm cho lão bớt căng thẳng thần kinh. Sếp Al Capone tuy là dân giang hồ nhưng lại khoái lý luận. Sếp thường khoe với đàn em rằng nếu ngày xưa sếp có tiền được ăn học đầy đủ thì sếp đã trở thành một luật sư giỏi hay một nhà báo nổi tiếng.
Trước khi giết kẻ thù, nếu có thì giờ sếp cũng hay cắt nghĩa cái lý do tại sao sếp phải xô người ta từ sân thượng cao 30 tầng xuống đất.
Khi đi hội họp với các trùm mafia khác, sếp cũng hay lý luận phải trái, luôn luôn chính trị đi trước, súng đạn đi sau.
Trước khi đưa ra quyết định riêng của mình, thiên hạ ai cũng tưởng sếp Al Capone là thằng vừa nói dốc vừa móc súng ra, chỉ trực ăn thua đủ. Nhưng thực tế, sếp khoái lý luận với kẻ thù và tính toán rất kỹ càng trước khi hạ thủ. Sếp hạ thủ khi không còn phương tiện nào khác ngoài sức mạnh của cây súng để giải quyết các vấn đề trong công chuyện làm ăn. Và khi đã quyết định xuống tay là sếp dùng hết sức, hết khả năng để quật ngã đối phương. Sếp nổi tiếng nhanh trong giới giang hồ bất ngờ, rất nhờ cái khoa ăn nói và hành động thực tế này.
Sếp cắm điếu xì gà khác lên môi, Frenity lẻ làng bật lửa cho sếp. Sếp thổi một luồng khói qua khỏi đầu lão Mát.
Để khỏi mất thì giờ, lão biết tụi này muốn gì rồi chứ gì.
Dạ có.
Tộc vậy lão có sẵn sàng hợp tác với tụi này để chuộc lại lỗi lầm của lão không?
Dạ tôi sẵn sàng á, chỉ mong sếp thương cho tôi, còn vợ còn con ở nhà tôi xin thề trên kinh thánh của Đức Chúa Trời.
Thầy thốt con mẹ gì, sếp xua tay không để lão nói hết.
Vậy là đủ rồi, thằng Al Capone này không có thì giờ.
Phần thứ 3 của sếp Al Capone đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 4.